Kinh Kim Cang Vạn Kiếm, tập 252. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Trang 278. Đếm ngược đến hàng thứ hai. Bắt đầu xem từ đoạn thứ 35 của chú giải. Quán không hữu nhất thiết như mộng, quả năng ư nhất thiết hữu vi pháp. Hữu tức phi hữu, hà phương ư nhất thiết vô vi pháp. Phi hữu nhi hữu, thử chi vị đại tác mộng trung Phật sự. Học nhân sơ hạ thủ, tiện tác viên đốn diệu quán. Bất chấp thực, bất chấp hư, bất chấp vô, tức thị bổn kinh sở thuyết. Vô ngã tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng. Nhất không đáo để, thiệp hữu bất trụ hữu, hành không bất trụ không, tắc như như bất động hỷ. Tiện thị chỉ quán song vận, định tuệ quân đẳng, tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch. Chú giải đến chỗ này có thể nói là một cái tổng kết đối với toàn kinh. Đương nhiên, mấy câu nói này vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể thể hội được mấy câu này. Có thể ứng dụng vào trong đời sống. Có thể nói là yếu lĩnh tu hành của toàn kinh bạn đều nắm bắt được rồi. Tinh tủy của Kinh Kim Cang không có ra khỏi chỗ này. Ở trong pháp hạnh, điều quan trọng nhất là tu quán, chính là đem quan niệm đổi trở lại, quan niệm điều chỉnh trở lại. Tất cả pháp không ngoài hai loại lớn có không, cho nên dùng có không là đã bao gồm hết toàn bộ tất cả pháp rồi. Không những pháp hữu vi là mộng huyễn bọt bóng, đây là trên kinh nói với chúng ta. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Pháp vô vi cũng là mộng huyễn bọt bóng. Vô vi ở trong bách pháp của Tướng Tông nói sáu cái vô vi. Ở trong sáu cái vô vi thì có năm cái pháp vô vi là mộng huyễn bọt bóng, không phải chân thật. Chúng ta gọi nó là tương tự vô vi. Chỉ có chân như vô vi là viên thành thật tánh. Phần trước nói qua rồi, là chân thật tánh. Cái chân thật này chỉ có chân như vô vi. Nhưng mà chân như vô vi không có tướng, cũng không có niệm. Hay nói cách khác, tuy nó là chân thật, tồn tại vĩnh hằng, nhưng mà sáu căn chúng ta đều không thể chuyên đến được. Mắt không thể nhìn thấy, tai cũng không thể nghe thấy, ngay cả tâm tưởng cũng không thể tưởng đến được. Cho nên cũng có thể dùng một cái chữ không để làm đại biểu. nói như mộng. Cái ý nghĩa này là chứng tỏ quyết định không được chấp trước. Cảnh mộng có hay không gì? Cảnh mộng có. Tuy có mà không thật. Bạn chấp trước là sai rồi. Không chấp trước, không ngăn ngại sự. Cho nên cách giải thích này dưới đây là nói rất hay. Quả năng ư nhất thiết, hữu vi pháp, hữu tức phi hữu. Tất cả pháp hữu vi ở trên kinh Phật thường nói, thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Những thứ mà trước mắt chúng ta thấy, tiếp xúc được, thấy đều là pháp hữu vi. Hữu là nói nó có tướng, nó có cái hiện tướng này. Vô là nói nó tánh không, nó không có tự tánh, không có tự thể, chỉ có huyễn tướng, không có tự thể. Vả lại huyễn tướng, chúng ta nhất định phải biết, nó chỉ là tướng tương tục sanh diệt mà thôi. Đây là chứng minh cho dù huyễn tướng cũng không tồn tại. Thật sự là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây mới là chân tướng sự thật. Cho nên có tức chẳng phải có. Hay nói cách khác, có như không có là đồng thời, là một không phải hai. Cái này thông thường chúng ta nói vào pháp môn không hai, nó là bất nhị. Có thể nhìn như vậy đối với tất cả pháp. Cái cách nhìn này là chính xác. Đây là tri kiến Như Lai. Chư Phật Như Lai nhìn một chút cũng không sai. Chúng ta cũng phải có cái cách nhìn này. Không nên xem pháp hữu vi là chân thật. Cho là chân thật là hoàn toàn sai lầm. Thà phương ư nhất thiết vô vi pháp, phi hữu nhi hữu. Pháp vô vi là nói thể tánh. Chân như bổn tánh. Ở trong chân như bổn tánh cái gì cũng không có. Tuy không có, nhưng nó có thể tùy duyên hiện tướng. Nó có cái tác dụng này. Cho nên tuy tánh là không tịch, nó không phải tịch chết cứng. Nó là rất sinh động. Tùy duyên hiện tướng thập pháp giới. Tùy duyên hiện tướng nhất chân pháp giới. Không có mà có. Không có mà có là nói từ bên phía tánh đó, là nói từ trên thể tánh. Có mà chẳng phải có là nói từ trên hiện tướng. Tánh tướng không có ngăn ngại. Có không không có ngăn ngại. Đại sư Thanh Lương ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, lý sự vô ngại. Thể tánh là lý, hiện tướng là sự. Lý sự vô ngại. Thông đạt lý sự vô ngại thì bạn hết mê hoặc rồi. Nếu như hai bên đều không chấp trước, bạn trong lúc thọ dụng nhất định đạt đến sự sự vô ngại. Sự với sự cũng vô ngại. Hiện nay chúng ta đối với lý luận của sự sự vô ngại sáng tỏ rồi, hiểu được rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có làm được cái cảnh giới vô ngại. Tại vì sao chưa có làm được vậy? Chúng ta vẫn không thể buông xả được, vẫn là có vọng tưởng chấp trước, cho nên chúng ta sự sự vẫn là có chướng ngại rồi. Nếu như đem tất cả phân biệt chấp trước thảy đều lìa khỏi, không còn chấp trước cái thân này là ta nữa, cũng không còn chấp trước cái bức tượng này là chân thật nữa, chúng ta có thể đi qua bức tượng này hay không? Có thể qua, một chút cũng không có chướng ngại. Vì sao vậy? Thân là không, bức tường cũng là không. Không chứ không làm gì có chướng ngại chứ. Chúng ta ngày nay tại sao có một bức tường là không thể qua được vậy? Cho rằng thân là có, thật có, tường cũng là thật có. Được rồi, có thì không thể đi qua được. Cái lý này chúng ta phải hiểu. Vấn đề chính là ở buông xả. Chúng ta buông xả không đủ, buông một chút xíu cũng không được. Phải buông xả triệt để thì chướng ngại không còn nữa. Thật sự khế nhập vào sự hưởng thụ thọ dụng của vô chướng ngại. Chư Phật Bồ Tát, các ngài thị hiện ở nhân gian, thị hiện ở lục đạo, giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Chúng sanh vọng tưởng chấp trước, không biết chân tướng sự thật. Phật Bồ Tát thị hiện đến giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh chính là làm Phật sự ở trong mộng. Phật Bồ Tát có chấp trước hay không vậy? Không chấp trước. Tuy không chấp trước, họ giả bộ như là chấp trước, giống như diễn kịch vậy. Họ biểu diễn, họ thị hiện là một người phàm phu thì phải giống như hình ảnh của phàm phu mới có thể giúp đỡ những người phàm phu này. Bồ Tát muốn độ khỏi ngạ quỷ thì nhất định phải hiện hình dáng của ngạ quỷ, không hiện cùng loại thân thì không có cách gì giúp đỡ loại chúng sanh đó được. Giúp đỡ loại chúng sanh nào thì nhất định phải hiện thân tướng của loại chúng sanh đó. Tuy hiện thân tướng, chúng sanh là thân nghiệp báo, họ có thọ khổ. Phần trước đã nói rồi, họ có cảm thọ khổ, là ưu hỷ xả, nhưng Bồ Tát thị hiện thì không có. Quả thật là không có. Bồ Tát là giống như trên kinh nói, Phật sự trong mộng, đạo tràng trăng đáy nước. Họ thật sự không có thọ khổ. Không có thọ khổ, họ cũng phải giả bộ là có thọ khổ. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, chúng ta đọc thấy ở trên kinh, Phật không nói vọng ngữ. Thích Ca Mâu Ni Phật không phải 3.000 năm trước ở cái thế gian này của chúng ta tu hành thành Phật. Không phải như vậy. Ở trong kinh Phạm Võng nói, chính bản thân Ngài đến cái thế gian này của chúng ta để thị hiện thành Phật. Lần này là lần thứ 8.000. Cho nên Ngài thành Phật là đã thành Phật từ kiếp lâu xa rồi. Lần này là đến diễn kịch, đến biểu diễn. Đâu phải là thành Phật ở trong đời này chứ. Trên kinh Phạm Võng đã tiết lộ cho chúng ta cái tin tức này là lần thứ 8.000. Cho nên Ngài là thị hiện, Ngài là biểu diễn cho chúng ta xem. Phật còn tại thế cũng đã từng bị hết lương thực, không có gì để ăn. Đây là trên kinh có ghi chép. Ngài bị quả báo 3 tháng ăn lúa mạch của ngựa. Gặp phải mất mùa, nhân dân cũng không có gì để ăn, thì đương nhiên Phật đi bát cũng không thể có được rồi. Cũng không có gì để ăn. Ăn cái gì vậy? Ăn thức ăn của ngựa. đại lục chúng ta trước đây gọi là mã can, chính là lúa mạch của ngựa ăn. Lúa mạch đó rất thô, bình thường không có ai ăn cả. Vào lúc năm mất mùa, Phật Di Bác đã từng ăn lúa mạch của ngựa. Ở trong đây, Phật đã nói cho chúng ta biết một đoạn công án là không mê mờ nhân quả. Ở Trung Quốc, Khổng Lão Phu Tử bị nạn đói ở nước Trần. Thánh nhân Thế Xuất Thế Gian, Đại Thánh Đại Hiền cũng có khi gặp phải khó khăn trong đời sống vật chất. Phật Bồ Tát đây là thị hiện, nói cho chúng ta biết nhân quả bất không. Muốn chúng ta biết được cái đạo lý này, những lời này đồng tu học Phật đa số đều có thể nói ra được, đều có thể nói được. Đa số cũng đều cơ bản hiểu rõ. Nhưng mà bình thường, chúng ta đối với người, với sự, với vật, vẫn cứ là mê hoặc như cũ. Tại vì sao bị mê hoặc vậy? Nói lời thành thật, là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh chưa có rõ ràng, chưa có hiểu rõ ràng, chưa có thật sáng tỏ. Đối với sự lý về nhân quả báo ứng cũng chưa có sáng tỏ thấu triệt. Thế là tâm cảnh giác không đủ. Từ vô thủy kiếp đến nay, tập khí phiền não của mình vô cùng sâu nặng rồi. Đây là việc phiền phức rồi. Cho nên cảnh giới hiện tiền phiền não khởi hiện hành, những gì Phật Pháp nói đều quên rất sạch sẽ rồi. Sau khi làm sai sự việc, cũng có không ít người hối hận. Hối hận chẳng giúp được gì. Nhân của bạn gieo xuống rồi, tương lai vẫn phải thọ quả báo. Phật biểu diễn cho chúng ta xem, thành Phật rồi cũng phải thọ quả báo. Cho nên cổ đức dạy chúng ta, kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Lời này là rất có đạo lý. Chúng ta phải nhớ, hy vọng người thế gian đối đãi với ta như thế nào, thì ta cần phải đối đãi với đại chúng như thế đó. Cùng một đạo lý, ta hy vọng người khác đối với ta tốt, mà bản thân ta đối với người không tốt, đâu có loại đạo lý này chứ. Không có cái đạo lý này. Nhất định phải biết nhân quả báo ứng, không mảy may sai chạy. Phật Bồ Tát thị hiện, biểu diễn cho chúng ta, chẳng qua đều là chứng minh cái sự thật này. Cho nên người giác ngộ, Phật sự trong mộng. Đời sống thường ngày cũng là Phật sự trong mộng. Ý nghĩa của Phật là giác ngộ, không mê. Bản thân thường ngày sống, làm việc, đối nhân xử thế đều là giác mà không mê, tỉnh mà không nhiễm. Đây liền gọi là Phật sự. Mặc áo ăn cơm đều là Phật sự. Học nhân sơ hạ thủ, đoạn bên dưới hay. Phía trước là nói ra một cái tiền đề. Đã nói ra một cái tiền đề. Mấy câu này dưới đây vô cùng hiếm có. Chúng ta là mới học. Người mới học thường hay nghĩ, ta bắt đầu học từ đâu? Có phải là bắt đầu học từ sơ cấp không? Giống như đi học vậy, ta từ tiểu học, trung học, đại học, từng bước mà học. Có phải như vậy không? Ở trong Phật Pháp không có những thứ này. Đại sư Thiện Đạo ở trong chương Thượng Phẩm Thượng Sanh của Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói cửu phẩm giảng sanh. Ngài bên trong có một đoạn nói vô cùng có đạo lý. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tại vì sao lại có chín phẩm khác biệt vậy? Chính Ngài đã nói duyên ngộ không đồng. Nói câu nói này khiến chúng tôi tâm phục khẩu phục, là bạn gặp được duyên khác nhau. Chúng ta ngày nay gặp được duyên thù thắng nhất là gặp được Đại Kinh Viên Đốn. Duyên ngộ không đồng, bạn gặp được cái duyên này thì bạn không cần những thứ vụn vặt, gọn gàng thẳng tắp, liền thành tựu ngay. Nếu như bạn học với một vị sư tiểu thừa, thế là đã gặp được duyên khác nhau rồi. Bạn phải bắt đầu học từng bước, từ pháp nhỏ, nhân thiên, từ đâu vậy? Bắt đầu làm từng bước từ ngũ giới thập thiện. Duyên này đã khác nhau rồi. Cho nên chúng ta cần quý trọng cái nhân duyên thù thắng hiếm có này. Kinh Kim Cang, đây là pháp tột đỉnh. Không có cái nào cao hơn, trên hơn cái này. Tất cả chư Phật đều sinh ra từ kinh này. Chúng ta có may mắn gặp được pháp môn này, vừa bắt tay liền viên đốn diệu quán. Viên là viên dung, viên mãn, không có một mảy may khiếm khuyết. Kinh điển như thế này không nhiều. Chúng ta mở Đại Tạng Kinh ra, kinh điển Viên Đốn quá ít rồi. Kinh điển thông thường dạy chúng ta tu hành, quả thật là làm theo từng bước, từ cạn đến sâu, từ dễ đến khó, dần dần từng bước. Cái pháp môn này không khó. Cái pháp môn này dạy chúng ta là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, chính là nhìn thấu, buông xả. Dụng công phu trực tiếp ở chỗ này. Bất chấp thực, chấp là chấp trước, thực là có. Chính là tất cả pháp hữu vi, không được chấp trước nó. Biết rõ chân tướng của nó, không được chấp trước nó. Bất chấp hư, hư là hư không. Đây chính là hai bên có không, không chấp. Dựa theo pháp thế gian mà nói, ở trong lục đạo, dục giới, sắc giới là có. Chúng ta không chấp trước, không chấp có. Vô sắc giới là không. Vô sắc giới cũng không chấp trước. Hai bên có không đều không chấp trước, thì bạn đã thoát khỏi luân hồi rồi. Ở trong luân hồi sự việc như thế nào vậy? Chính là hai loại người chấp trước có không. Họ không thể ra được. Chúng ta phải biết, luân hồi là rất không dễ gì mà đột phá. Dựa vào bản thân của chính chúng ta mà nói, chúng ta có đời quá khứ. Có quá khứ thì đương nhiên sẽ có vị lai. Nhân quả ba đời là thật, không phải giả. Quá khứ còn có quá khứ. Quá khứ vô thủy, vô thủy kiếp đến ngày nay. Trong đời quá khứ không phải không có tu hành, không phải không có nghe pháp, cũng nghe pháp cũng tu hành. Tại vì sao chẳng rơi vào cái tình cảnh này hiện nay vậy? Chính là cái cánh cửa luân hồi chưa có cách gì đột phá. Chúng ta ở trong lục đạo, các vị nếu như thật bình tĩnh mà suy nghĩ, bạn cũng đã từng sinh sống ở trên trời, bạn cũng đã từng làm qua vua trời rồi, cũng đã từng làm qua thượng đế rồi. Đây là thật, một chút cũng không giả. Bạn cũng đã từng xuống địa ngục rồi. Trong lục đạo có cõi nào mà chưa có đi qua chứ? Biến thành súc sanh, biến thành ngạ quỷ, không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Tại vì sao không có cách gì đột phá, không có cách gì vượt qua vậy? Chính là hai bên có không, lúc nào cũng chấp trước, lúc nào cũng không chịu buông xả. Chỉ cần bạn hai bên có không không chấp trước, thì không học Phật cũng thoát khỏi luân hồi. Cho nên không nhất định học Phật mới có thể thành tựu, không học Phật thì không thành tựu, không có cách nói này. Người không học Phật thành tựu là gì? Cửa Phật chúng ta gọi họ là độc giác. Họ chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp. Họ cũng biết, họ cũng có thể thoát khỏi, đạt đến cái mục tiêu này, gọi họ là độc giác. Ở trong Phật Pháp, quy nạp họ vào loại biết di Phật. Cho nên chúng ta đời đời kiếp kiếp không thể thành tựu, gốc bệnh là ở chỗ này. Lần này chúng ta phải làm rõ ràng. Nếu như ở trong đời này vẫn không thể buông xả, hay nói cách khác, bạn vẫn không thể nào đột phá được. Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh, giảng sanh cũng phải buông xả. Hai bên có không, không buông xả, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn cũng vô phương, cũng không có cách gì kéo bạn đi được, vẫn không thể đi được. Phải đem cái chân tướng sự thật này làm rõ ràng. Hai bên không chấp. Tiếp đó nói, bất chấp vô. Vô là không chấp trước, cũng không chấp trước. Vì là không đến cùng rồi. Vẫn còn một cái, tôi hai bên đều không chấp trước rồi. Thì bạn vẫn là chấp trước. Chấp trước cái hai bên đều không chấp trước, thì vẫn là không thể ra khỏi tam giới. Trên kinh Kim Cang dạy cho chúng ta yếu lĩnh tu học là ba câu này. Hai bên có không, không được chấp trước, và không chấp trước cũng không chấp trước, thì tâm thanh tịnh của bạn liền hiện tiền ngay. Trên kinh nói rất hay, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh của bạn liền hiện tiền ngay. Thực tướng bát nhã liền hiện tiền ngay. Trí huệ bát nhã ở đâu vậy? Không phải ở trên kinh Kim Cang. chính là ở trong tâm thanh tịnh của mình. Chỉ cần khôi phục tâm thanh tịnh, trí huệ liền hiện tiền ngay. Cho nên nói một phần thanh tịnh liền hiển lộ một phần trí huệ. Hai phần thanh tịnh thì hiển lộ hai phần trí huệ. Làm sao thanh tịnh vậy? Buông xả mà thôi. Đây là đem phương pháp tu học của Kinh Kim Cang, cũng chính là chư Phật Như Lai, từ lúc sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật, yếu lĩnh tu học của các ngài đem nói ra cho chúng ta rồi. Tức thị bổn kinh sở thuyết, vô ngã tướng, vô pháp tướng, diệt vô phi pháp tướng. Đây chính là phía trước về chúng ta viên đốn diệu quán. Hóa ra viên đốn diệu quán chính là không chấp thực, không chấp hư, không chấp vô. Đây chính là trên Kinh Kim Cang gọi là không tướng ngã. Không chấp thực là không tướng ngã. Không chấp hư là không tướng pháp. Không chấp vô là cũng không tướng phi pháp. Ngã pháp phi pháp đều không. Đây là không đến cùng. Viên đốn diệu quán là ở trong kinh này. Cái lý luận phương pháp này đều ở trong Kinh Kim Cang. Phía dưới đây là dạy cho chúng ta, cũng chính là chúng ta hiện nay gọi là thực tiễn vào trong đời sống, phải làm như thế nào? Thiệp hữu nhi bất trụ hữu. Chúng ta mỗi ngày sống, từ sớm đến tối làm việc. Đối nhân xử thế, đây đều là có. Không thể lìa khỏi đời sống hiện thực của chúng ta. Đời sống tất cả đều như thường lệ. Phương thức sống của chúng ta vốn dĩ là như thế nào? Chúng ta không cần phải thay đổi. Vốn dĩ làm những công việc gì cũng không cần phải thay đổi. Vẫn cứ làm việc như thường, vẫn cứ sống như thường. Chỉ có cái quan niệm là thay đổi. Quan niệm thay đổi như thế nào vậy? Không trụ có. Phần trước Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta nên không có chỗ trụ. Không trụ chính là không chấp trước. Chúng ta ở trong đời sống không còn chấp trước nữa. Trước đây ở trong đời sống, niệm niệm đều chấp trước, niệm niệm đều so đo. Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước, phiền não chồng chất vô tận. Cái cuộc sống này sống rất khổ. Hiện nay có thể tất cả đều không chấp trước, bạn liền tự tại ngay. Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Đời sống của bạn rất tự tại, làm việc rất nhẹ nhàng. Ở trong xã giao, bạn sẽ tỏ ra hạnh phúc mỹ mãn, đích thực. Hành không, bất trụ không. Người thế gian, đại khái, chấp trước có là chiếm đa số. Không, họ vẫn chưa có nghĩ đến. Hành không, bất trụ không là nói đối với ai vậy? Là nói đối với những người tu hành. bất luận đại thừa tiểu thừa, người tu quán không, Phật ở chỗ này nói cho chúng ta biết, không cũng không được trụ, cũng không được chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Nói lời thành thật, trời tứ không thế gian, trời tứ không ai đến đó vậy? Người tu hành đến đó. Không phải người tu hành thì không thể đến được. Trời tứ không ở trong thiền định thế gian là thiền định cao cấp. Tại vì sao họ không thể ra khỏi tam giới vậy? Họ chấp trước tướng không. Người ra khỏi tam giới cũng có không ít người vẫn là dính trụ ở tướng không, giống như A-la-hán, Bích Chi Phật. Chúng ta xem thấy ở trên kinh Phật nói các ngài chứng nhập Thiên Chân Niết Bàn. Thiên Chân Niết Bàn là gì? Chính là không. Trên một số kinh Đại Thừa, Phật phê bình đối với họ, nói những vị A-la-hán Bích Chi Phật này là tiêu nha bại chủng. Đây là lời quở trách họ. Đọa hầm vô vi, đọa là đọa lạc, hầm vô vi chính là không. Đọa lạc vào trong hầm vô vi, chấp trước không. Lỗi lầm của chấp trước không ở chỗ nào vậy? Không có tiến bộ. Công phu của họ đến chỗ đó là dừng lại rồi. Không có tiến bộ. Phải dừng lại thì chắc bao lâu vậy? Cái đó thì xem định công của họ. Trời tứ không thế gian. Trời tứ không ít nhất là chúng ta nói hai dạng đại kiếp. Trời tứ không cao nhất là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, là tám dạng đại kiếp. Thời gian dài như vậy, họ không khởi tác dụng, hoàn toàn không tiến triển. Đáng tiếc lãng phí hết thời gian rồi. A-la-hán tiểu thừa thoát khỏi lục đạo luân hồi, trụ vào Thiên Chân Niết Bàn, hai dạng đại kiếp. Bích Chi Phật thiện căn sâu dày hơn họ, thông minh hơn họ một chút, trụ vào trong tướng không một dạng đại kiếp. Họ đến lúc đó mới hối hận, mới bỏ cái nhỏ hướng về cái lớn, lại tiếp tục không ngừng tu học tiếp. Khi trụ vào không thì tất cả mọi thứ đều dừng lại. Đây là cái sai lầm. Hành không, bất trụ không. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát hai bên có không đều không trụ. Đây mới là như như bất động chân thật. Cho nên người nhị thừa, thanh văn duyên giác, họ xem Thiên Chân Niết Bàn là như như bất động. Trời tứ không thì tệ hơn. Đem cảnh giới của trời tứ không hiểu lầm cho rằng đó là bát niết bàn, cho rằng cái đó là như như bất động. Đây chính là đối với chân tướng sự thật chưa làm rõ ràng. Cho cái cảnh giới này là cảnh giới trên quả địa của Phật, hiểu lầm rồi. Sau khi họ đọa lạc vào rồi thì rất không dễ dàng ra được. cũng chính là không dễ dàng giác ngộ. Ở trong đó không có Phật thuyết pháp, không có Bồ Tát ở trong đó giúp đỡ người. Cho nên như như bất động chân thật, thì động với bất động là một, không phải hai. Đó là bất động chân thật. Đây là chân thật lìa tướng. Cái ý nghĩa này rất sâu, chúng ta cần thể hội thật kỹ, không thể sanh ra hiểu lầm. Tiện thị chỉ quán song vận định tuệ quân đẳng. Chỉ quán định huệ đều là cương lĩnh tu hành của cửa Phật. Chỉ là định, chúng ta thông thường phía trước nói là buông xả. Quán chính là huệ, quán là quán chiếu. Chỉ quán với định huệ phía sau là cùng một ý nghĩa. Chỉ là đem toàn bộ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thấy đều dừng lại, ngừng lại. Cho nên ý nghĩa của nó chính là định. Quán là đối với cảnh giới bên ngoài biết rất rõ ràng, sáng tỏ phân minh. Không phải cái gì cũng không biết, họ cái gì cũng biết. Cho nên nhà Phật thường thường đem tâm của chúng ta ví dụ là nước. Chúng ta thờ cúng tượng Phật phải hiểu được ý nghĩa của nó. Không nên xem tượng Phật Bồ Tát giống như tượng thần vậy. Xem giống như tượng quỷ thần, đó chính là mê tín. Ngoại giáo thường hay phỉ báng Phật giáo là lễ lại tượng gỗ mê tín. Lễ lại tượng gỗ, họ nói có đúng hay không gì? Họ nói không đúng. Họ hoàn toàn không hiểu Phật Pháp. Họ là sinh ra hiểu lầm. Chúng ta thờ cúng hình tượng Phật Bồ Tát, đó là phương pháp dạy học, là nhắc nhở bản thân chúng ta. Tác dụng là ở chỗ này. Thờ Phật có hai cái ý nghĩa quan trọng. Ý nghĩa thứ nhất, Phật là vị thầy căn bản của chúng ta. Thờ cúng tượng của Thầy, niệm niệm không quên lời giáo huấn của Thầy. Cho nên nhắc nhở mình. Cái ý nghĩa thứ hai là muốn học giống theo Ngài. Ngài là phàm phu, Ngài có thể tu thành Phật, tại vì sao ta không thể thành Phật chứ? Ta phải noi theo Ngài. Hai cái ý nghĩa này chúng ta nhất định phải biết. Thờ cúng tượng Phật có hương hoa, tràng phan, bảo cái, cúng dường, đủ thứ đồ trang nghiêm. Những thứ này cũng không quan trọng. Trong đầu cúng dường, điều quan trọng nhất là cúng dường một ly nước. Cái gì cũng có thể không cúng, nhất định phải cúng một ly nước. Nước cũng là pháp biểu trưng, đại biểu điều gì vậy? Tâm của chúng ta giống như nước vậy. phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Tâm khi thanh tịnh, khi bình đẳng, khi không nổi sóng, chính là chỉ, chính là định. Tâm định chính là nước phẳng lặng. Tác dụng của nó là có thể soi chiếu. Tướng cảnh giới bên ngoài đều soi ở trong đó rất rõ ràng. Đó chính là quán, chính là chiếu, sáng tỏ. Tâm không thanh tịnh, bạn sẽ không thể khởi tác dụng chiếu được. Chiếu là trí huệ. Trí huệ từ đâu mà có gì? Từ định mà có. Từ tâm thanh tịnh mà có. Tâm địa càng thanh tịnh thì bạn sẽ càng sáng suốt đối với cảnh giới bên ngoài. Cái này không phải do học mà có, là soi thấy. Đâu phải do học mà có. Trí huệ chân thật thì không cần phải học. Tất cả pháp thế xuất thế gian có cần học không gì? Cũng không cần học. Tại vì sao không học mà biết, không học mà có thể thông đạt gì? Tất cả pháp thế xuất thế gian không ngoài tự tánh, đều là do tự tánh biến ra. Đã là do tự tánh biến ra, bạn có năng lực minh tâm kiến tánh thì bạn đâu có chuyện không hiểu chứ. Làm gì có chuyện không biết. Thế giới chúng ta ngày nay là tình trạng như thế nào vậy? 2000 năm về sau, thế giới lại là như thế nào? Lời tiên đoán cổ xưa của Đông Tây Phương, lời tiên đoán của Trung Quốc có thể suy đoán được 2000 năm trước. Lời tiên tri của phương Tây cũng có thời gian mấy trăm năm. Tại vì sao nó có thể nói được rõ ràng như vậy? Nói chuẩn xác như vậy? Ở trong đây có đạo lý. Hai cái nguyên lý mà nhà tiên tri dựa vào. Một cái là số học. Cái này liên quan đến lý số cao sâu. Suy đoán từ trong số học. Tương đối chuẩn xác. Nhưng mà cái độ chính xác đó không phải 100%. Một loại tiên đoán khác là chính xác 100%. Là cảnh giới nhìn thấy trong định. Không phải tỷ lượng. Tỷ lượng là suy đoán. Họ không phải suy đoán. Họ là nhìn thấy. Con người ở trong thiền định thật sâu, đột phá giới hạn rồi, đột phá thời không rồi. Cũng chính là nói, họ có thể nhìn thấy quá khứ, họ có thể nhìn thấy vị lai. Vị lai mấy trăm năm, mấy ngàn năm, họ thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Họ không phải suy đoán. Loại năng lực này, chúng ta nghe thấy rất ngưỡng mộ, rất tuyệt vời. Đây là thần thông quảng đại. Phật nói cho chúng ta biết, cái năng lực này là bản năng của bản thân chúng ta. Người nào không có gì? Người nào cũng có. Có, tại vì sao bạn hiện nay không có vậy? Bạn hiện nay cái tâm này nước đang động rồi, cho nên bạn có sống. Cái gì động vậy? Tham sân si đang động. Thị phi nhân ngã đang động. Thị phi nhân ngã là sống nhỏ. Tham sân si mạng là sóng lớn. Cho nên tác dụng soi chiếu của bạn đã mất hết rồi. Tác dụng soi chiếu mất hết, tức là trí huệ của bạn đã mất hết rồi. Phật dạy cho chúng ta điều gì vậy? Phật dạy chúng ta đem tất cả vạn duyên buông xả. Mục đích của buông xả ở chỗ nào vậy? Tâm của chúng ta dần dần từng bước bình lặng xuống. Hồi phục về bình lặng thì năng lực của bạn chẳng phải là hồi phục rồi sao? Cho nên cái ly nước cúng Phật của chúng ta đó là biểu thị cái ý nghĩa này. Từng giây từng phút nhìn xem tâm của chúng ta có sạch sẽ giống như nước hay không. Không được có ô nhiễm. Có phẳng lặng giống như nước hay không? Chúng ta sống làm việc, đối nhân xử thế là dùng tâm gì? Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Nước là đại biểu cho tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Ở trong đây, làm gì có mê tín chứ? Nước không phải cúng dường cho Phật Bồ Tát để các ngài uống. Sợ họ khát nước, thế thì bạn đã sai rồi. Đâu có loại đạo lý này. Nó là pháp biểu trưng. Là từng giây từng phút đang nhắc nhở bản thân chúng ta. Đây là như như bất động. Đây chính là chỉ quán song vận, định huệ quân đẳng, tịch nhi thường chiếu. Tịch là tỉnh, là định. Giống như nước vậy. Trong khi nó tĩnh lặng, nó thường soi chiếu. Chiếu nhi thường tịch. Tuy nó soi chiếu, nhưng mà thể của nó hoàn toàn bất động. Tịch với chiếu có thể làm thể dụng cho nhau. Hiển thị ra pháp môn không hai. Tịch là thể, chiếu chính là tác dụng. Chiếu là thể, tịch chính là tác dụng. Nó có thể làm thể dụng cho nhau. Lúc mới học, chúng tôi phần trước đã từng nói qua rồi. Nhìn thấu buông xả. Nhìn thấu là chiếu. Buông xả là tịch. Buông xả tâm liền thanh tịnh. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn nữa. Buông xả một phần, liền có một phần tác dụng của chiếu. Liền có một phần tác dụng nhìn thấu. Nhìn thấu là thuộc về chiếu. Nhìn thấu một phần thì nhất định sẽ giúp bạn buông xả một phần. Nhìn thấu buông xả chính là chỗ này nói là tịch với chiếu, định với huệ, hoặc chỉ với quán, đều là ý nghĩa giống nhau. Phải biết dụng công qua lại lẫn nhau. Dùng buông xả giúp cho nhìn thấu. Dùng nhìn thấu giúp cho buông xả. Dụng công qua lại lẫn nhau như vậy. Từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật đều là dùng cái phương pháp này. Cái phương pháp này chính là ý nghĩa mà trong cái đoạn này nói. Đây là Phật ở trên hội Kim Cang Bát Nhã dạy cho chúng ta phương pháp dụng công. Cái phương pháp này quả thật là đại pháp viên đốn. Nhất bộ Kim Cang Bát Nhã, vô trụ diệu chỉ, toàn tại bất thủ ư tướng, như như bất động thượng. hai câu kinh văn này. Phần trước chúng ta đã nói rất nhiều rồi. Ở chỗ này là làm cái tổng kết. Bất thủ ư tướng là công phu, là tu đức. Như như bất động là tánh đức. Tánh tu không hai. Nếu như dùng tịch chiếu phía trước để nói, thì như như bất động là tịch, bất thủ ư tướng là chiếu. Như như bất động là định, bất thủ ư tướng là huệ. Toàn kinh, trong khi tổng kết, Phật đem hai câu nói truyền dạy cho tôn giả Tu Bồ Đề. Tôn giả Tu Bồ Đề là người đại biểu cho mọi người chúng ta. Truyền cho Ngài chính là truyền cho chúng ta. Nếu như chúng ta chịu tiếp nhận rồi thì phải làm theo. Đem nó ứng dụng vào trong đời sống. Chúng ta học Phật là học cái gì? Chính là học như như bất động. Dùng phương pháp gì có thể đạt được như như bất động gì? Phải đều ở bất thủ ư tướng. Bất thủ ư tướng chính là phần trước nói là không chấp thật, không chấp hư, không chấp không. Ở trong bản kinh nói không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả, không tướng pháp, cũng không tướng phi pháp. Đây mới là bất thủ ư tướng. Dục đạt đáo bất thủ ư tướng, như như bất động, toàn tại chức thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị khoáng thượng. Bất thủ ư tướng là buông xả. Tại vì sao bạn không buông xả được vậy? Vì bạn cho tất cả pháp hữu vi là chân thật, cho nên không có cách gì buông xả được. Bốn câu kệ này là quán tuệ, thuộc về nhìn thấu. Nói với chúng ta tất cả pháp hữu vi như mộng như huyễn. Như bọt, như bóng. Hư không, như huyễn. Quốc độ chính là thế giới như bọt. Sắc thân như bóng. Phần trước, chúng ta cũng đã từng nói qua rồi. Không phải chân thật. Thời gian tồn tại sát na, sanh diệt. Như xương, như điện. Chân thật là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nếu như thường khởi quán như vậy, thì bạn sẽ làm được bất thủ ư tướng. Bạn thật sự có thể làm được bất thủ ư tướng, thì bạn sẽ khôi phục được như như bất động. Như như bất động là chân như bổn tánh. Ở trong thiền tông nói minh tâm kiến tánh. Người niệm Phật chúng ta nói nhất tâm bất loạn. Như như bất động chính là nhất tâm bất loạn. Như như bất động hiện tiền rồi. Không những thoát khỏi lục đạo, còn thoát khỏi thập pháp giới. Thế là bạn liền nhập vào địa vị chư Phật Như Lai mà ở trên bản kinh nói. Trong kinh Kim Cang nó là chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai là người như thế nào vậy? Như như bất động hiện tiền. Người này chính là chư Phật Như Lai. Ý nghĩa của hai câu nói này sâu vô cùng, sâu rộng vô tận.
Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.